phải đổ máu. Bạn thân yêu, chúng ta phải mến Chúa, đó là nghĩa vụ chính của đời chúng ta. Đời không mến Chúa, tức là đời bỏ đi, nhất là những người có nghĩa vụ phải mến Chúa thay cho người khác. Hoặc muốn đi vào con đường ấy, thì càng phải mến Chúa hơn. Tôi chắc bạn muốn vào số những linh hồn ấy. Vậy bạn phải làm gì? Bạn phải vui lòng chịu đau khổ cho nhiều, vì chỉ có thế bạn mới tỏ mình mến Chúa thật. Nhưng còn một nghĩa vụ đi liền với nghĩa vụ ấy cũng đòi hỏi phải chịu đau khổ nhiều, thì hãy nghe lời Chúa phán. Hết cả lề luật gồm trong hai việc, mến Chúa và yêu người. Hai nghĩa vụ ấy không lìa biệt nhau được. Hễ mến Chúa thì cũng yêu người. Ai không yêu người thì cũng không mến Chúa. Chắc bạn đã hiểu điều ấy. Tôi không cần giải thích ở đây. Tôi chỉ muốn nhân cái chân lý ấy nhắc lại một điều ít người quan tâm. Bạn hãy nhìn quanh bạn, bạn sẽ thấy ngổn ngang những người hoặc chưa biết Chúa, hoặc đã biết Chúa nhưng lại thờ ơ lãnh đạm với Chúa, hoặc khốn nạn hơn nữa là thù ghét Chúa. Đây là mấy con số giúp bạn hiểu hiện trạng mà tôi cho là đáng thương của đạo Công giáo. Hiện nay trên thế giới có chừng 3 triệu người, trong số ấy mới chỉ có chừng 540 triệu là Công giáo. Như vậy là hãy còn ngót 2,5 triệu người chưa phải là Công giáo. Hoặc lấy tỷ lệ mà nói cho dễ hiểu, trong 100 người mới chỉ có 18 người là Công giáo. Hay nói cho già dặn lên, thì 100 người trên thế giới mới được 20 người là Công giáo, 20%. Con số ít ỏi lắm thay. Còn những 80% trong loài người chưa phải là Công giáo. Nếu chúng ta cộng cả số anh em không Công giáo nhưng có tin Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ được con số hơn 900 triệu. Đem con số ấy so với dân số trên thế giới, thì chúng ta sẽ thấy mới chừng 30% trong số nhân loại nhận biết có Chúa Giêsu. Bạn nên nhớ, đó là công trình vất vả mồ hôi, nước mắt và máu của ngót 20 thế kỷ giảng đạo. Riêng về Á Châu, có 1,533 triệu dân, trong số ấy mới chỉ có 30 triệu là Công giáo. Nghĩa là cứ 100 người Á Châu thì mới có 3 người là Công giáo. Lúc này giáo hội nói rất nhiều đến anh em ly giáo, nghĩa là những anh em cùng tin Chúa Giêsu nhưng không nhận quyền Đức Giáo Hoàng. Thì chúng ta thấy số các anh em ly giáo cũng bằng 2/3 số anh em Công giáo. Số 80% chưa phải Công giáo, số 2/3 anh em ly giáo cũng là những con số phải làm chúng ta bận lòng. Và mỗi người chúng ta phải thấy mình có bổn phận gì đối với các anh em ngoài Công giáo ấy. Cố nhiên, ngày đêm, Chúa khát khao cho họ chóng trở về với Chúa. Cả đời Chúa, nào không phải là để đi tìm chiên lạc ư? Còn gì làm cho Chúa sung sướng bằng một người có tội ăn năn trở lại? Chúa có thể làm việc ấy một mình, không cần đến ai. Công nghiệp Chúa đã dư đủ. Chỉ một lời Chúa than thở cùng Đức Chúa Cha, chỉ một giọt mồ hôi, cùng lắm chỉ một giọt máu, cũng đủ cứu chuộc thế gian và nghìn vạn thế gian khác. Nhưng không, Chúa không làm thế. Chúa đã muốn chịu hết các thứ hình khổ cho đến chết, cái chết nhục nhã nhất trong lịch sử loài người. Như tôi vừa nói, dù công nghiệp Chúa đầy tràn vì nó vô cùng, nên không cần có ta cộng tác vào để lo việc cứu thế, nhưng Chúa lại muốn chúng ta cộng tác vào việc cứu linh hồn anh em ta. Chúa muốn thế, thật là một điều vinh hạnh cho ta. Một người lính được chịu khổ để chống giữ đất nước cho khỏi quân thù xâm lăng thì vinh hạnh nào bằng. Vậy ta được cộng tác với Chúa để cứu các linh hồn anh em ta thì còn gì sung sướng cho ta bằng, hỡi bạn. Nhưng cũng như Chúa đã đổ hết máu mình để cứu chuộc ta, thì ta, nếu muốn cứu chuộc anh em ta, nghĩa là nếu ta muốn đem người khác về cùng Chúa, nếu ta muốn thiên đàng thêm số kẻ hầu hạ ca tụng Chúa đời đời, thì đời này ta cũng phải bắt chước Chúa, nghĩa là cũng phải chịu khó, vì đó là đường chắc chắn đem ta đến thành công, nghĩa là đem anh em ta lại cùng Chúa. Xin bạn cầm trí lại mà suy điều ấy, nhất là hãy xin Chúa soi sáng cho bạn hiểu được điều ấy, vì xác thịt tự nhiên không muốn và không thể hiểu được. Ôi, còn gì sung sướng cho người mẹ thấy những đứa con mình đã khó nhọc vất vả, liều chết cho bao lần, ngày nay đã thành danh phận. Bà không nói ra, nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa con đau khổ của mình, bà không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ lại tất cả những sự nhọc nhằn hy sinh mình đã chịu xưa cho nó. Ngậm ngùi nhưng không đau đớn, ngậm ngùi mà cảm động. Vậy còn gì sung sướng cho bạn bằng sau này? Bạn thấy linh hồn ấy, linh hồn nọ, nhờ bạn đau khổ mà được ơn cứu chuộc và được rỗi linh hồn. Còn gì sung sướng nào bằng cái sung sướng ấy không? Chắc bạn muốn lắm. Cái sung sướng ấy nhiều người đã được, và tôi cầu chúc cho bạn cũng sẽ được. Tôi cầu chúc cho bạn vì tôi chắc bạn thật tình yêu các linh hồn như Chúa đã yêu và vẫn còn yêu. Vậy thì phải chịu hy sinh cho nhiều, phải chịu đau đớn cho nhiều, chịu cho nhẫn nại, chịu cho can đảm, chịu vì lòng mến Chúa để cứu các linh hồn. Nếu chỉ chịu vì phải chịu thì không ăn thua mấy. Nhưng tôi đâu dám nghĩ cho bạn chịu khó mà lại lẩm bẩm, kêu ca, phàn nàn, than thở. Can đảm lên, bạn. Nhất là xin bạn chú ý, nhất là nếu trong những người tội lỗi khô khan kia lại có một hoặc nhiều người trong gia đình bạn, trong những người ấy đã lấy máu đào mà tác thành nên bạn, trong những người mà ngày đêm làm bận trí óc bạn, nếu có những người ấy thì bạn ơi, bạn càng phải vui lòng chịu đau khổ cho nhiều để cứu vớt những linh hồn ấy. Linh hồn người ta quý trọng lắm, bạn ạ. Cần phải đổ máu. Chúa đã đổ trước rồi, bây giờ đến lượt chúng ta cũng phải đổ máu. Không đổ máu không có ơn cứu chuộc, lời Kinh Thánh đã dạy. Bạn đừng tưởng bạn phải đổ máu như các thánh tự đạo. Nếu Chúa ban ơn ấy cho bạn thì còn hạnh phúc nào bằng, và tôi thành thực mừng bạn trước. Nhưng bạn nên nhớ, ở đâu cũng có máu và ở đâu cũng đổ máu được. Bạn hãy nhìn bàn tay bạn, nó lấm tấm máu. Bạn hãy sờ lên ngực bạn, nó đầy những máu. Bạn hãy liếc nhìn cuộc đời bạn, nó cũng máu là máu. Máu, ấy là sự nhẫn nại của người vợ đối với người chồng tàn nhẫn. Rượu chè, thất trung, lúc nào cũng bất mãn. Máu là sự người chồng tha thứ người vợ bép xép, nhẹ dạ, đàng điếm, ăn chơi hay chấp vặt quá đáng. Máu, ấy là cách cư xử tàn tệ của một người cha vô liêm sỉ, một người dì ghẻ, một người mẹ vô phúc chỉ biết hành hạ những đứa con nhỏ không biết tự vệ. Máu, ấy là sự bỏ tất tưởi, nhục nhã, bị khinh chê, khốn khó mà các người già lão tàn tật phải chịu vì những con cháu bạc bẽo vô ơn. Máu, ấy là những sự bất công chán chường, những sự khuynh gia bại sản, những sự bóc lột, những lời vu khống mà một số người vô tội phải chịu. Máu, ấy là những công việc mà bạn phải làm hàng ngày, ở gia đình, ở xưởng thợ, ở bàn giấy, ở lớp học, ở cạnh những người đau ốm và trẻ em. Máu, ấy là những tang tóc cắt xé tim bạn, ấy là tính nết hư đốn của một đứa con bạn rất quý, ấy là sự bạc bẽo của một người mình yêu, ấy là cảnh ly biệt của một người thân ái. Máu là bạn ở lặng lúc bị người ta vu oan, lúc bị người ta làm nhục. Máu ấy là sự khôn ngoan cẩn thận để giữ đức thanh khiết. Máu ấy là sự cố gắng để giữ lấy ơn thánh hóa. Ấy là những sự hy sinh bạn bắt mình phải chịu để chu toàn bổn phận. Máu ấy là cảnh hàn vi thanh bạch với tất cả những sự nhục nhã, thiếu thốn, lo lắng kèm theo. Máu ấy là sự yếu đau, bất tài bất lực, khiến bạn thấy mình vô dụng. Máu ấy là tư tưởng tối tăm của một ông chủ nhà khi nghĩ đến cảnh túng quẫn của gia đình vì ông chưa có công ăn việc làm độ thân. Máu ấy là sự sầu khổ của một số đông thiếu nữ không được đi tu như lòng ước vọng. Nếu bà là người mẹ công giáo thì kìa, máu chảy tràn trong tim bà. Nhưng bà đừng quên, nhờ sự đau khổ mà triều thiên bà được thêm quý báu. Muốn cho gia đình thêm vinh hiển tức là phải thêm đau khổ, thêm xé ruột, thêm thức khuya, thêm hy sinh, thêm nước mắt, thêm lo lắng, thêm hấp hối, thêm sầu muộn. Máu có thiếu đâu, ở đâu cũng có máu, chỉ thiếu những linh hồn biết lợi dụng sự đau khổ để cứu chuộc thế gian. Và thiệt hại chừng nào khi người ta để hỏng bao nhiêu dịp cứu chuộc. Hỡi bạn, là bà mẹ công giáo, bà đang đau đớn vì con cái hư. Hỡi bạn, người vợ đau đớn vì chồng phụ bạc. Hỡi bạn là người con đau đớn vì người cha tội lỗi. Các bạn đừng than thở kêu ca vô ích. Hãy đến với Thánh Monica. Những sự đau khổ của các bạn sẽ mua được ơn trở lại cho người này, hoặc ơn vững vàng cho người kia. Đức mẹ có chức linh mục đâu, nhưng người đã là đấng đồng công cứu chuộc. bạn không được phúc lễ tế trên bàn thờ, nhưng bạn có thể dâng mình làm của lễ trên bàn thờ. Và như thế, cuộc đời của bạn sẽ biến thành một lễ Misa liên lỉ. Bạn sẽ làm sáng danh Chúa, bạn sẽ cứu được các linh hồn. Bạn không được thay mặt Chúa giơ tay tha tội trong tòa giải tội, nhưng nhờ bạn chịu khó, nhiều người tội lỗi sẽ được ơn tha tội. Nhiều vị linh mục được hạnh phúc đem các linh hồn về cùng Chúa. Nhưng biết đâu công việc lại không phải là của bạn. Bạn không được lên tòa giảng để rao truyền lời Chúa, nhưng cuộc đời nhẫn nại của bạn lại không như một bài giảng về Chúa ư. Bạn không được phong chức linh mục như các giám mục, nhưng các sự đau khổ bạn chịu lại không lôi kéo cho giáo hội một số đông thanh niên ưu tú, lại không mưu ơn bền vững cho một số chủng sinh, lại không đổ tràn những ơn siêu việt cho một số linh mục ư.